Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bão Ramasun tiến về Trung Quốc sau khi làm thiệt mạng 38 người ở Philippines. Nam Bắc Triều Tiên đàm phán trước Á vận hội. Afghanistan bắt đầu kiểm phiếu lại.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Israel và Hamas đồng ý ngưng bắn trong 5 giờ đồng hồ để người Palestine ở dải Gaza mua sắm và tích trữ nhu yếu phẩm. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc tàu bè của Việt Nam về bến sau khi Trung Quốc dở dàng khoang 981. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tàu Việt Nam trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan. Tất cả các tàu thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam thi hành nhiệm vụ quanh giàn khoan Hải Dương 981 đã rời khu vực để trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan ra khỏi các vùng biển của Việt Nam hôm thứ Tư. Báo chí Việt Nam hôm nay trích lời ông Hà Lê, Cục Phó Cục Kiểm ngư Việt Nam, xác nhận rằng tất cả các tàu kiểm ngư đã vào bờ để tránh bão Ramasun đang tiến về khu vực nơi hạ đặt giàn khoan 981 trước đây. Ông Hà Lê nói rằng vì thời tiết trong khu vực ngày càng xấu đi từ chiều thứ Ba, tất cả các tàu kiểm ngư Việt Nam đã được lệnh trở về bờ, trễ lắm là vào chiều hôm nay, thứ Năm. Sức gió trong khu vực vào chiều hôm qua lên tới 49 km/h. Theo Cục Kiểm ngư, các tàu của Việt Nam có thể chịu đựng các cơn bão có sức gió tối đa là 74 km/h. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, cơ quan này đã cho thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả các tàu và thủy thủ đoàn. Một bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đăng hôm 16 tháng 7 nói rằng lý do Bắc Kinh rút giàn khoan về đảo Hải Nam là một biện pháp phòng hờ để tránh bão. Ông Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Hồng Kông, nói rằng động thái này có thể phản ánh nỗ lực nhằm giảm tính cách khẩn cấp của tình huống khó khăn mà Việt Nam đang đối mặt để ứng phó trước hành động của Trung Quốc. Nhà phân tích này nói thêm rằng hiện chưa rõ liệu quyết định rút giàn khoan là một hành động đơn phương hay là kết quả của các cuộc thương thuyết ở hậu trường giữa hai bên. Theo ông Jonathan London, thì đằng nào, thách thức từ Trung Quốc vẫn sẽ làm nhức đầu giới lãnh đạo Việt Nam trong những tuần lễ sắp tới, bởi vì Bắc Kinh có thể kéo giàn khoan trở lại vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào. Việt Nam tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sau khi Trung Quốc rút giàn khoan 981. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm qua tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chớ kéo các giàn khoan của nước này trở lại các vùng biển của Việt Nam. Ông Nguyễn Tân Dũng tuyên bố như vậy hôm thứ Tư khi ông chủ trì phiên họp Quốc hội đặc biệt tại Hà Nội để được báo cáo về những sự di chuyển mới nhất của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Hãng tin AP hôm qua cũng trích lời Thủ tướng Việt Nam đòi Trung Quốc cam kết chấm dứt những hoạt động mà Hà Nội cho là bất hợp pháp tương tự trong tương lai và nhấn mạnh Việt Nam đã từng và sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước bằng những biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hãng tin Reuters hôm thứ Tư nói rằng vụ Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 là một thử thách quan trọng đối với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc đã bùng phát tại Việt Nam hồi tháng 5, khiến cho Bắc Kinh phải lên tiếng phản đối Việt Nam sau khi nhiều người bị thiệt mạng. Trung Quốc đòi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông. Những phát hiện gần các vùng duyên hải của các nước Đông Nam Á trong mấy năm gần đây chủ yếu đã tìm thấy khí đốt thiên nhiên, củng cố thêm sự tin tưởng của các nhà địa chất rằng có nhiều khí đốt hơn là dầu hỏa tại Biển Đông. Các chuyên gia về dầu khí của Trung Quốc nói giàn khoan có nhiều triển vọng sẽ tìm thấy đủ lượng tài nguyên này để có thể sản xuất khí đốt. Nếu Trung Quốc xúc tiến kế hoạch khai thác khu vực này, thì đây sẽ là địa điểm khai thác năng lượng khả thi đầu tiên của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một nguồn gây xích mích với Hà Nội trong nhiều năm sắp tới. Việt Nam đã có hai giếng khai thác khí đốt nằm về phía bên trái, nơi từng hạ đặt giàn khoan 981, địa điểm mà đại công ty Mỹ ExxonMobil đã phát hiện dầu hỏa và khí đốt vào năm 2011 và năm 2012. Trung Quốc, nước sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới, phải nhập khẩu gần 60% lượng dầu và hơn 30% khí đốt để đáp ứng nhu cầu của mình. Cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ đi thăm Việt Nam. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sẽ tới Việt Nam vào ngày 18 tháng 7 trong tư cách là đại diện của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Quỹ Clinton. Trên trang web của Quỹ Clinton, thì nhà cựu lãnh đạo Mỹ đang thực hiện một chuyến đi thăm các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ ngày 16 tới ngày 23 tháng 7. Tin cho hay là ông sẽ dừng chân tại Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Papua New Guinea và cuối cùng là Australia. Tại đây, ông sẽ tham gia hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại thành phố Melbourne. Vẫn theo trang web của Quỹ Clinton, chuyến đi này khẳng định cam kết lâu dài của nhà cựu lãnh đạo Mỹ đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và một số vấn đề quan trọng liên quan tới khu vực như sức khỏe toàn cầu, cải thiện cơ hội được cấp thuốc men để trị HIV/AIDS, vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Tại Hà Nội, ông Clinton sẽ đến thăm một viện mồ côi và xem xét tiến trình thực hiện sáng kiến sức khỏe nhằm ngăn ngừa bệnh lao nơi những trẻ em bị nhiễm siêu vi HIV gây ra bệnh AIDS.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, Israel và phe Hamas ngày hôm nay bắt đầu tuyên hành một lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo sau khi chấp nhận yêu cầu tạm ngừng giao tranh của Liên Hiệp Quốc. Mời quý thính giả nghe tướng chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Cuộc hưu chiến 5 giờ đồng hồ sẽ cho người Palestine ở dải Gaza một cơ hội để mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm và chăm sóc sức khỏe. Trước khi cuộc ngưng bắn bắt đầu, quân đội Israel cho biết họ đang ngăn chặn một âm mưu tấn công của 13 tay súng của Hamas xâm nhập vào miền nam Israel qua một đường hầm. Sáng sớm hôm nay, trước cuộc ngưng bắn, Israel đã tiếp tục chiến dịch không kích và tấn công 37 mục tiêu ở dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cảnh cáo quân đội nước ông sẽ phản ứng nếu các phần tử chủ chiến bắn rocket trong thời gian hưu chiến.
Quân đội chúng tôi sẽ làm việc theo đúng phương pháp và mục tiêu của chúng tôi là giáng cho Hamas một cú đánh để khi các nhân vật lãnh đạo của họ đánh giá mức độ thiệt hại, họ sẽ hiểu rằng tấn công Israel là một hành động sai lầm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động một cách quả quyết cho tới khi Israel vãn hồi tình trạng yên tĩnh. Chúng tôi không chấp nhận việc gây gián đoạn cho sinh hoạt ở Israel. Chúng tôi sẽ tấn công quân khủng bố và những kẻ sai khiến họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, với sự khôn khéo, với tinh thần trách nhiệm và với thái độ hợp lý.
Quân đội Israel cũng nói rằng cư dân của một số khu vực xung quanh thành phố Gaza ở mạn bắc của phần đất này không nên quay về nhà để bảo đảm an toàn sau khi cuộc ngưng bắn chấm dứt. Một số người Palestine nói rằng việc nghe theo những lời cảnh báo sẽ không bảo đảm cho sự an toàn của họ. Ông Rifat Heliz, một người bán trái cây, cho biết như sau.
Chúng tôi có con nhỏ, chúng tôi đưa tụi nó đi đâu bây giờ? Nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết trong nhà của mình. Chúng tôi không bỏ đi nơi khác. Chúng tôi đã nghe điện thoại, chúng tôi nghe thấy những lời cảnh cáo và họ bắn rocket vào những nơi gần nhà chúng tôi. Chúng tôi không đi đâu hết, chúng tôi sẽ chết và chúng tôi muốn cuộc kháng chiến được tiếp tục. Quý vị biết là chúng tôi ủng hộ cuộc kháng chiến, ủng hộ phe Hamas.
Hôm qua, bốn em bé đã thiệt mạng vì một vụ không kích của Israel trong lúc chơi đùa tại một bãi biển gần thành phố Gaza. Các giới chức Israel cho biết những cái chết đó là bi thảm và họ đang điều tra vụ việc. Các giới chức Palestine cho biết số tử vong từ khi Israel bắt đầu cuộc phản công hồi tuần trước đã tăng lên tới 213 người trong ngày hôm qua. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ sử dụng mọi nguồn lực ngoại giao và các mối quan hệ để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và phe Hamas.
Tiếp tục phần tin quốc tế, bão Rambazon di chuyển về hướng Trung Quốc sau khi hoành hành miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Các giới chức Philippines cho hay còn 8 người mất tích sau khi trận bão quét qua đảo chính Luzon hôm 16 tháng 7. Hàng trăm ngàn người đang bị mất điện ở thủ đô Manila và các vùng phụ cận có cây cối và các đường dây điện bị bão giật ngã. Đa số các ca tử vong là do bị các đống đổ nát hoặc cây cối ngã đè. Trong thành phố Lucena, có ít nhất 3 người thiệt mạng vì bị tường đè. Các nhà dự báo cho rằng cơn bão sẽ trở lại cấp 3 khi di chuyển qua các vùng biển ấm ở Biển Đông về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc, nơi có gần 9 triệu cư dân. Rambazon, nghĩa là thần sấm theo tiếng Thái, hiện là bão cấp 1 với sức gió lên tới 130 km mỗi giờ, thổi giật tới 160 cây số mỗi giờ. Bão đang di chuyển về hướng Tây Bắc với vận tốc chừng 25 cây số mỗi giờ, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào ngày mai. Theo Tân Hoa Xã, dự kiến sẽ có gió mạnh, mưa to và triều cường dọc theo bờ biển phía Nam. Nguồn tin này cho hay hoạt động vận chuyển đường biển sẽ bị đình chỉ bắt đầu từ sáng nay trong eo biển giữa Hải Nam và tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc. Trước bão, nhà chức trách Philippines đã sơ tán hơn 400.000 dân nhằm ngăn chặn thảm họa như bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 6.300 người thiệt mạng vì nước biển dâng cao như sóng thần. Mỗi năm Philippines gánh chịu khoảng 20 trận bão lớn. Nam Bắc Triều Tiên hôm nay tổ chức đàm phán thảo luận về việc Bình Nhưỡng tham dự Á vận hội diễn ra ở miền Nam trong năm nay. Trước cuộc họp tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, người đứng đầu Ủy ban Olympic của Bắc Triều Tiên Son Kwang-ho tỏ ra lạc quan rằng các nỗ lực phối hợp sẽ giúp đôi bên tin tưởng và hiểu nhau hơn, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề. Trọng tâm buổi làm việc kéo dài 70 phút này chủ yếu bàn về các vấn đề hậu cần cho phái đoàn Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng định gửi 150 vận động viên và một đội cổ động viên tới cuộc tranh tài thể thao vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay tại thành phố Incheon của Nam Triều Tiên. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 9 năm Bắc Triều Tiên gửi đội cổ động viên sang một sự kiện thể thao tại miền Nam. Các cổ động viên trình diễn những vũ điệu tập thể trong trang phục truyền thống Triều Tiên đã trở nên phổ biến ở miền Nam. Bắc Triều Tiên nói phái đoàn của họ tham dự Á vận hội nhằm cải thiện quan hệ song phương vốn đang gặp khó khăn giữa hàng loạt các vụ thử nghiệm phi đạn gần đây của Bình Nhưỡng. Cuộc họp ngày hôm nay của hai miền Nam Bắc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng sau các vụ thử đạn pháo từ miền Bắc. Căng thẳng thường bùng phát giữa Nam Bắc Triều Tiên vốn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật kể từ sau cuộc xung đột hồi thập niên 50.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Thưa quý vị, giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và những phần tử ly khai thân Nga đã gia tăng cường độ ở miền đông Ukraine trong tuần vừa qua, giữa lúc Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau là đã gây ra các vụ tấn công xuyên biên giới. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu tố cáo Moscow không giúp khôi phục hòa bình trong khu vực và có kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Thông tin viên Slatika Hock có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Trong khi giao tranh gia tăng cường độ ở miền đông Ukraine, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì đã không giúp khôi phục hòa bình.
Ngoài các biện pháp trừng phạt chúng tôi đã áp đặt, chúng tôi đã đưa một số lĩnh vực trong nền kinh tế Nga vào danh sách bị trừng phạt. Chúng tôi cũng đã phong tỏa tài sản của một số công ty quốc phòng của Nga và chúng tôi đã chặn nguồn tài chính mới của một số các ngân hàng quan trọng nhất của Nga, cũng như các công ty năng lượng.
Ông Obama nói rằng Moscow đã không hành động để ngăn chặn vũ khí và các chiến binh tuồn vào Ukraine hay buộc các phần tử ly khai đồng ý ngừng bắn. Ông nói rằng Hoa Kỳ phối hợp với các đối tác châu Âu để thực thi các biện pháp trừng phạt vừa kể.
What we are expecting is that the Russian leadership will see once again.
Chúng tôi mong là giới lãnh đạo Nga sẽ một lần nữa thấy rằng các hành động của họ ở Ukraine sẽ dẫn tới các hệ quả như nền kinh tế Nga bị suy yếu và sự cô lập về ngoại giao gia tăng.
Theo dữ liệu các nhà lãnh đạo EU, hiện họp ở Brussels, cũng sẽ loan báo các hành động mới chống lại Moscow. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự thất vọng đối với ngài.
Thật đáng tiếc là không có nhiều chuyển biến kể từ khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham dự hội nghị thượng đỉnh lần trước của chúng tôi để đưa vào thực tiễn các mong muốn của chúng tôi. Các con tin vẫn chưa được thả và việc kiểm soát biên giới vẫn chưa được thiết lập. Nhóm liên lạc vẫn chưa hoạt động và vì lẽ đó chúng tôi sẽ bàn tới các biện pháp trừng phạt mới vì chúng tôi tin rằng Nga chưa đóng góp đủ cho việc khôi phục hòa bình ở Ukraine.
Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng tình hình ở Ukraine không thể chấp nhận được.
Sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không được Nga tôn trọng và chúng ta cần phải gửi một thông điệp rõ ràng cùng với hành động rõ ràng tại cuộc họp của Hội đồng tối nay.
Sẵn sàng đương đầu với tin xấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách củng cố quan hệ vững mạnh hơn nữa với Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi tại một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế ở Brazil. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu như sau.
Chúng tôi gợi ý thành lập một hiệp hội năng lượng trong khối các quốc gia mới nổi, BRICS, gồm Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi. Và chúng tôi cũng có thể thiết lập một ngân hàng dự trữ năng lượng, và điều này cũng có thể củng cố an ninh năng lượng của chúng tôi.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk lên án hành động của Nga trong khi đi thăm vùng miền đông Ukraine hiện chìm trong giao tranh.
Chính trị Nga quá rõ đối với tôi. Một mặt họ gây ra cuộc xung đột quân sự tại đây. Họ như những con ma cà rồng hút tiền của chúng tôi và giết hại người dân chúng tôi. Đó là điều quan trọng nhất. Mặt khác, họ còn tạo ra sự bất ổn kinh tế.
Một đoàn tình nguyện viên từ Kiev tới tiền tuyến ở miền đông Ukraine hôm qua để tìm cách chiếm lại các vùng đất nằm trong tay các phần tử ly khai. Ông Mikhailo, một người tình nguyện nói,
tôi không thể ngồi nhà trong khi đất nước tôi bị xâu xé. Tôi không muốn những kẻ giết người và khủng bố tới nhà của tôi.
Tổng thống Obama ca ngợi Ukraine về những tiến bộ mà nước này đạt được, bất chấp tình cảnh khó khăn, và ông cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào Nga sẽ làm đình trệ các mối quan hệ song phương và tác hại tới các doanh nghiệp của cả hai nước. Lời phát biểu trên truyền hình được ông Putin đưa ra nhân chuyến thăm Brazil chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo các biện pháp chế tài mới đối với các ngân hàng và các công ty năng lượng của Nga, đáp lại sự ủng hộ của Nga dành cho phong trào nổi dậy ly khai thân Nga ở Ukraine. Ông Putin nói các biện pháp chế tài này có hiệu ứng ngược và dĩ nhiên sẽ đẩy các quan hệ Mỹ-Nga tới ngõ cụt, gây ra các thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Tôi tin chắc là nó cũng làm tổn hại tới các lợi ích chiến lược quốc gia lâu dài của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố là Nga sẽ không chấp nhận sự hăm dọa từ Mỹ và có quyền có biện pháp trả đũa. Bộ này tố cáo Liên hiệp châu Âu chịu áp lực từ Hoa Kỳ ban hành các chế tài đối với Nga. Cũng xin được nhắc lại, phát biểu hôm thứ Tư tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ nói là ông đã nhiều lần thúc giục Moscow có các bước xoa dịu khủng hoảng ở Ukraine và rằng cho tới nay, Nga vẫn không đáp ứng bất kỳ khuyến nghị nào của Hoa Kỳ. Một thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay là các biện pháp trừng phạt mới ngăn cấm các khoản tài chính từ Hoa Kỳ cho hai công ty quốc doanh lớn của Nga là công ty sản xuất khí đốt Novastek và công ty dầu Rosneft. Hai công ty này cũng bị hạn chế tiếp cận các thị trường vốn. Bốn quan chức cao cấp của Nga, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, cũng bị nhắm mục tiêu trong gói trừng phạt mới này. Thêm vào đó, các biện pháp chế tài cũng nhắm vào 8 xưởng vũ khí của Nga sản xuất hàng loạt các loại vũ khí, bao gồm các loại vũ khí nhỏ, đạn súng cối và xe tăng. Gói chế tài cũng nhắm tới một xưởng đóng tàu chính ở bán đảo Crimea. Việc kiểm lại tất cả các phiếu của cuộc đầu phiếu vòng nhì bầu tổng thống Afghanistan hôm 14 tháng 6 dự kiến bắt đầu ngày hôm nay, với hy vọng sẽ xóa tan những tranh cãi bế tắc về người chiến thắng. Sau khi được chuyển tới Kabul, dự kiến 8 triệu phiếu sẽ được rà soát kỹ lưỡng theo đúng các tiêu chuẩn chính quy để chứng minh là có hay không việc bỏ thêm phiếu và các hành động gian lận khác. Tiến trình kiểm tra theo kế hoạch sẽ mất vài tuần lễ. Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế SAF sẽ giám sát việc vận chuyển phiếu từ các văn phòng tỉnh về thủ đô, trong khi đại diện của các ứng cử viên, truyền thông và giới quan sát cả trong lẫn ngoài nước sẽ theo dõi việc kiểm tra. Hai ứng cử viên đối thủ là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani tán đồng cuộc kiểm phiếu lại toàn diện với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và cam kết là sẽ tuân theo kết quả chung cuộc. Việc kiểm phiếu lại là một phần của thỏa hiệp do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry điều đình hôm thứ Bảy nhằm giải quyết tranh chấp về việc ai là người thắng cử trong cuộc đầu phiếu bầu tổng thống vòng nhì hôm 14 tháng 6 sau cuộc bầu cử ban đầu hôm 5 tháng 4. Ngày hôm nay, cuộc tấn công kéo dài 4 giờ đồng hồ do phe nổi dậy Taliban thực hiện ở sân bay quốc tế Kabul đã chấm dứt, tất cả các phần tử nổi dậy liên can đều thiệt mạng. Các giới chức an ninh Afghanistan cho biết hiện đang nắm quyền kiểm soát phi trường này. Cảnh sát nói là sân bay không bị hư hại. Các máy bay được chuyển hướng tới các phi trường khác. NATO cho biết là có một căn cứ hoạt động chính tại sân bay này cho lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến ở Afghanistan. Đây là vụ bạo động lớn thứ nhì được báo cáo trong tuần này tại Afghanistan. Hôm thứ Ba, một xe bom phát nổ trong một ngôi chợ đông người tại tỉnh Baktika ở miền đông, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Các tay súng tấn công các chốt kiểm soát quân sự ở Tunisia, giết chết ít nhất 14 binh sĩ và làm bị thương 20 người khác. Bộ Quốc phòng nước này cho hay vụ tấn công xảy ra tối hôm qua, 16 tháng 7, tại khu vực Mount Jambi, gần biên giới với Algeria, trong lúc các binh sĩ đang mở tiệc ăn mừng trong khuôn khổ tháng linh thiêng Ramadan của Hồi giáo. Bộ cho biết là những kẻ tấn công đã dùng súng trường tự động và bệ phóng rocket. Các binh sĩ này hiện diện trong khu vực để đẩy lùi các phần tử chủ chiến Al-Qaeda. Cũng tại vùng này, tháng 7 năm ngoái, các phần tử chủ chiến đã giết chết 8 binh sĩ Tunisia. Kể từ cuộc nổi dậy năm 2011, lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm của Tunisia, đất nước này thỉnh thoảng phải đối mặt với các cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện và các vụ ám sát. Tháng Giêng năm nay, Tunisia thông qua hiến pháp mới và đưa một chính phủ lâm thời vào hoạt động để điều hành đất nước qua các cuộc bầu cử được lên kế hoạch sắp tới trong năm nay.
Thưa quý khán giả, trong một tin khác, thì Quốc hội Australia đã biểu quyết để hủy bỏ thuế carbon và một chương trình trao đổi quyền thải khí gây tranh cãi. Thủ tướng Tony Abbott thuộc phe bảo thủ nói rằng hủy bỏ thuế này có ích cho những hoạt động kinh doanh và sẽ giảm bớt giá điện cho dân chúng. Tuy nhiên, những người chỉ trích thì nói rằng ông Abbott đang đưa Australia đi thụt lùi trong lúc các nước khác trên thế giới tiến về phía trước trong cuộc chiến chống nạn biến đổi khí hậu. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Thủ tướng Abbott tin rằng thuế carbon gây phương hại cho tăng trưởng kinh tế và gây sức ép tài chính quá nhiều cho dân chúng. Ông nói rằng thuế này là loại thuế phá hoại và không giúp ích gì nhiều cho mục tiêu bảo vệ môi trường. Thuế carbon được áp đặt vào tháng 7 năm 2012 bởi chính phủ tiền nhiệm của đảng lao động. Hàng trăm công ty gây ô nhiễm nhiều nhất nước đã phải trả một khoản tiền cho mỗi tấn carbon dioxide mà họ thải ra. Sau hai lần thất bại, dự luật hủy bỏ thuế carbon được Thượng viện Australia thông qua với 39 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Thượng nghị sĩ Ian McDonald nói với Quốc hội rằng việc đánh thuế carbon là phí phạm thời giờ và chẳng ích lợi gì cả.
Australia emits less than 1.4% of global emissions.
Australia thải chưa tới 1.4% lượng khí thải toàn cầu, và nếu không có những nỗ lực nghiêm túc của Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên hiệp châu Âu thì việc giảm 5% khí thải của Australia chẳng tạo ra một sự khác biệt nào cả.
Tuy nhiên, nếu tính theo đầu người thì trong thế giới các nước phát triển, Australia là nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất, vì nước này sử dụng rất nhiều than đá, một nguồn năng lượng mà họ có rất nhiều và giá rất rẻ. Những người chỉ trích nói rằng Thủ tướng Abbott đã phạm một sai lầm vô cùng to lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và lãnh tụ phe lao động đối lập Bill Shorten cho rằng ông Abbott gây xấu hổ cho đất nước. Bà Penny Wong, cựu Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu thuộc Đảng Lao động, cho rằng môi trường đã bị hy sinh vì những lợi ích chính trị ngắn hạn.
A man called Mr. Tony Abbott decided that it was in his political interest not to look.
Một người tên là Tony Abbott đã quyết định là lợi ích chính trị của ông ta đòi hỏi ông ta không xét tới những việc có trách nhiệm, không xét tới những việc đúng đắn, không xét tới một sự ứng phó hữu hiệu và đáng tin cậy cho vấn đề biến đổi khí hậu. Thay vào đó, ông ta đã sử dụng thủ đoạn gây sợ hãi trong dân chúng để phục vụ cho những lợi ích chính trị, cho những tham vọng chính trị của mình.
Tuy nhiên, chính phủ Australia cho biết sự cam kết là trước năm 2020, mức khí thải sẽ giảm 5% so với mức của năm 2000 sẽ được thực hiện thông qua một kế hoạch mà họ gọi là kế hoạch hành động trực tiếp. Trong đó có những tưởng lệ tài chính dành cho những công ty gây ô nhiễm để họ gia tăng hiệu suất năng lượng.
Thưa quý thính giả, việc Nhật Bản giải thích lại hiến pháp chủ hòa để có quyền tự vệ tập thể có liên hệ trực tiếp đến quan hệ an ninh giữa họ với Hoa Kỳ. Nhưng ảnh hưởng của việc này có thể được cảm nhận ở Philippines và những nước khác đang xích mích với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Đại sứ Nhật Bản ở Philippines, ông Toshinao Urabe, cho biết đề nghị giải thích lại hiến pháp chủ hòa của Nhật sẽ cho phép Tokyo giúp đỡ trong trường hợp một nước có quan hệ chặt chẽ với Nhật bị tấn công. Điều này có nghĩa là Nhật sẽ giúp bảo vệ Hoa Kỳ, là nước duy nhất mà họ ký kết một hiệp ước phòng thủ chung. Ông Urabe nói, theo hiệp ước đó, Nhật Bản không có bổn phận sử dụng võ lực để giúp đỡ. Nhưng với sự giải thích lại hiến pháp, Tokyo sẽ có thể làm như vậy. Đại sứ Urabe nói thêm rằng, trong trường hợp của những nước khác như Philippines chẳng hạn, là nước mà ông nói là Nhật Bản cũng có những mối quan hệ chặt chẽ, thì vấn đề Nhật Bản có sử dụng võ lực để giúp đỡ hay không là tùy theo tình hình. Ông cho biết, Nhật quan tâm nhiều nhất tới việc bảo vệ công dân của mình nếu họ ở trong những tình huống có nhiều rủi ro về an ninh. Ông Urabe phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo ở Manila hôm thứ Năm.
Trên cơ bản thì đây là một chính sách để chúng tôi tự vệ trong những tình huống khác nhau, những tình huống mà trước đây không nghĩ tới. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết cho những tình huống an ninh khác nhau.
Ông Urabe nhắc lại là Nhật Bản không hề có ý định gia tăng sự hiện diện của binh sĩ trên thế giới. Cả Philippines lẫn Nhật đều có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ rất gay gắt với Trung Quốc đối với những hòn đảo nhỏ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Philippines là một trong những nước có ngân sách quốc phòng ít nhất ở Á Châu và đang kiếm sự hậu thuẫn trong lúc nhận thấy là Trung Quốc có những hành vi ngày càng hung hãn trong khu vực. Manila tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự với Mỹ. Và trong lúc đối mặt với sự trách cứ của Trung Quốc, Philippines đã lên tiếng ủng hộ cho việc Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật nới lỏng những hạn chế đối với chính sách quốc phòng của nước ông. Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Philippines 10 chiếc tàu tuần duyên mới mà theo dự kiến sẽ được giao vào năm 2016. Họ cũng đang xem xét tới việc trợ giúp kỹ thuật để cho Philippines tăng cường khả năng giám sát trên biển. Đại sứ Urabe của Nhật không trực tiếp nêu tên Trung Quốc như một trong những động lực làm thay đổi môi trường an ninh của nước Nhật. Ông nói rằng sự thay đổi chính sách an ninh của nước ông chú trọng phần lớn vào việc trợ giúp Hoa Kỳ. Ông Richard Hayden, một nhà phân tích chính trị Á Châu ở Manila cho biết, đề nghị của ông Abe được nhiều người xem là một cách để kiềm chế Trung Quốc.
On one hand, this will make it easier for Mr. Abe.
Điều này sẽ làm cho ông Abe được dễ dàng hơn trong việc thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Ông Hendare cũng cho rằng đây là một cách để Nhật Bản nắm giữ vai trò của một cường quốc an ninh trong khu vực. Ông nói Tokyo đang ra sức quảng bá cho hình ảnh của nước Nhật như một lực lượng đối trọng với Trung Quốc về mặt an ninh mà khối ASEAN gồm 10 nước hội viên có thể trông cậy được.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Now the international code, then the number 1 for the United States, followed by 202-205-9942. When you hear the VOA ID, press 05 and then leave your questions or your comments. For all of us here at VOA, I'm Ira Melman. We'll see you next time on American Cafe.